Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư, ngày 7 tháng 11, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng giám mục Pier Battista Pizzapala, giám quản Tông tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem về tình hình của Thánh địa. Tiếp đến, trong mục Gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của Francesco Maglione và những người bạn đam mê xe máy cùng nhau thành lập một hiệp hội để trợ giúp các trẻ em ở châu Phi. Trong mục Đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đình và Thanh Hiền đọc tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha đã chọn đề tài cho Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 52 vào mùng 1 tháng Giêng năm tới 2019 là Chính trị tốt, phục vụ hòa bình. Một đoạn bình luận ngắn được phòng báo chí tòa thánh phổ biến trong dịp này khẳng định rằng trách nhiệm chính trị là điều thuộc về mỗi công dân và đặc biệt là những người đã nhận lãnh sứ mạng bảo vệ và cai quản. Sứ mạng này hệ tại bảo tồn luật pháp và khuyến khích đối thoại giữa các tác nhân trong xã hội, giữa các thế hệ và các nền văn hóa. Không có hòa bình nếu không có sự tín nhiệm nhau. Và lòng tín nhiệm đòi điều kiện đầu tiên là tôn trọng lời đã cam kết. Sự dấn thân chính trị vốn là một trong những biểu hiện cao cả nhất của đức bác ái, bao gồm mối quan tâm đối với tương lai của đời sống và của trái đất, những người trẻ và bé nhỏ nhất, trong niềm khao khát của họ được viên mãn. Như Thánh Gioan 23 đã nhắc nhở trong thông điệp Hòa bình dưới thế, khi một người được tôn trọng trong các quyền của họ, thì nơi họ cũng nảy sinh cảm thức về nghĩa vụ phải tôn trọng các quyền của người khác. Các quyền lợi và nghĩa vụ của con người làm gia tăng ý thức mình thuộc về cùng một cộng đồng, với tha nhân và với Thiên Chúa. Vì thế chúng ta được kêu gọi mang đến và loan báo hòa bình như một tin vui về một tương lai, trong đó mỗi người được tôn trọng trong phẩm giá và các quyền của họ. Ngày 1 tháng Giêng năm 2018 này, Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 51 đã được cử hành với chủ đề Di dân và tị nạn, những người nam nữ tìm kiếm hòa bình.
Hà Bắc, theo hãng tin Asia News, truyền đi ngày 5 tháng 11, có thêm hai linh mục công giáo thầm lặng bị công an nhà nước Trung Quốc bắt đi vì từ chối không chịu gia nhập Hội Công giáo yêu nước. Hai linh mục này bị bắt những ngày trước đây là cha Tô Quý Bằng và Triệu Hà, thuộc giáo phận Tuyên Hóa, tỉnh Hà Bắc. Nay có thêm hai linh mục nữa cùng chung số phận với cha Trương Quý Lâm và Vương Trung, thuộc giáo phận Tây Loan Tử, tỉnh Hà Bắc. Cả bốn linh mục đã bị công an nhà nước bắt đi khỏi thánh đường của các vị và đưa tới một khách sạn để bị nhồi sọ về chính sách tôn giáo của nhà nước Trung Hoa, vì đã từ chối không chịu đăng ký gia nhập Hội Yêu Nước, một cơ quan nhắm thành lập và điều hành một giáo hội công giáo Trung Quốc tự trị, độc lập với tòa thánh. Từ khi Trung Quốc và Tòa Thánh ký hiệp định tạm thời hồi trung tuần tháng 9 năm nay về việc bổ nhiệm giám mục, Hội Công giáo yêu nước và Mặt trận Tổ quốc Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến dịch nhắc nhở và cảnh cáo tất cả các linh mục rằng giáo hội tại Trung Quốc là một giáo hội độc lập, vì thế cả các linh mục hầm trú cũng phải đăng ký gia nhập hội này. Có nhiều linh mục hầm trú sẵn sàng yêu cầu nhà nước công nhận nhưng không muốn gia nhập Hội Công giáo yêu nước. Trong thư gửi các tín hữu Công giáo Trung Quốc hồi năm 2007, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 khẳng định rằng Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc có quy chế không thể dung hợp với đạo lý Công giáo.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco gửi các tín hữu Công giáo Trung Quốc ngày 25 tháng 9 vừa qua sau khi ký hiệp định, không đề cập đến vấn đề nóng bỏng này đối với các tín hữu Công giáo thầm lặng. Nguồn tin của hãng Asia News xác nhận rằng lập trường của Tòa Thánh về Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc không thay đổi và phái đoàn Tòa Thánh hy vọng sẽ đề cập đến vấn đề này trong tương lai. Trong khi đó, tại tỉnh Hà Bắc cũng như Hà Nam, ngày càng có thêm nhiều cộng đoàn công giáo hầm trú bị bãi bỏ và không thể họp nhau được. nhiều thánh giá và các đồ trang trí các nhà thờ bị nhân viên nhà nước Trung Quốc phá hủy, nhân danh chính sách Trung Hoa hóa tín ngưỡng. Những vụ xảy ra gần đây nhất là tại huyện Thượng Thái, tỉnh Hà Nam. Thánh giá trên tháp chuông và mấy chóp ở nhà thờ bị phá hủy. Hãng tin cũng cho biết nhiều tín hữu Công giáo thầm lặng ở Trung Quốc thấy các cơ quan truyền thông quốc tế im lặng về những đau khổ họ phải chịu. Họ cảm thấy bị bỏ rơi, bị quên lãng và thậm chí bị phản bội.
Vienna, Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục giáo phận Vienna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo, phê bình chính phủ nước này quyết định rút khỏi dự án Hiệp ước Hoàn cầu về di dân an toàn do Liên Hợp Quốc đề xướng. Hiệp ước này dự kiến sẽ được thảo luận chung kết và bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc trong tháng 12 tới đây để đảm bảo cho việc di cư an toàn trên thế giới. Tuy nhiên, một vài nước đã tuyên bố sẽ không tham gia hiệp ước này như Hoa Kỳ, Australia, Áo và Hungary. Tuyên bố trên đài phát thanh và truyền hình Áo ORF hôm 4 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Schönborn nói, vấn đề di dân là một vấn đề hoàn cầu, tưởng rằng chúng ta có thể giải quyết vấn đề di dân này một mình tại Áo. Đó là điều đáng đặt câu hỏi. Một mình chúng ta sẽ không làm được gì. Trong một thế giới hoàn cầu hóa, chúng ta chỉ có thể liên kết bằng những nhịp cầu tốt để sống và làm việc với những người láng giềng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài ORF, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo cũng bày tỏ đau buồn vì số phận của một gia đình di dân trẻ ở miền Vorarlberg ở Áo bị nhà nước trục xuất vì không hợp lệ. Ngài nói, cũng với dân chúng ở miền này, tôi cảm thấy phẫn nộ vì vụ trục xuất này. Khi một gia đình đã hội nhập tốt đẹp như trong trường hợp này, thì thật là mất mặt cho nước Áo khi không giữ họ lại tại đây. Chính phủ mới tại Áo hiện nay thuộc khuynh hướng quốc gia và chủ trương đóng cửa biên giới, hạn chế người di dân.
Warszawa, nhân dịp kỷ niệm 100 năm đất nước được độc lập, Hội đồng Giám mục Ba Lan kêu gọi các tín hữu hãy giữ vững đức tin và báo động rằng nền độc lập của quốc gia sẽ bị đe dọa nếu người dân Ba Lan mất đức tin. Hồi đầu thập niên 1790, Ba Lan bị nước Đức, Áo và Đế quốc Nga phân chia nhau. Tháng 11 năm 1918, Ba Lan được chính thức tái lập như một quốc gia. Trong thư mục vụ chung được đọc tại các nhà thờ toàn quốc hôm 4 tháng 11 vừa qua, các giám mục Ba Lan nhắc nhở rằng lòng yêu nước là một giới luật của Chúa và được biểu lộ qua cuộc sống thường nhật trong lương thiện, sẵn sàng phục vụ và tận tụy đối với công ích. Lá thư có đoạn viết, lịch sử đau thương của đất nước phải làm cho chúng ta nhạy cảm trước những đe dọa đối với tự do tinh thần và chủ quyền của quốc gia. Nền độc lập không phải chỉ đòi hỏi những cuộc đấu tranh võ trang và những nỗ lực về chính trị và ngoại giao, nhưng còn phải có đức tin kiên cường và lời cầu nguyện. Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng cảnh giác rằng hiện nay Ba Lan đang bị suy yếu về luân lý và tinh thần do sự nô lệ đang lan tràn, nhất là nơi giới trẻ, vì rượu, ma túy, dâm ô, những đe dọa do Internet, cờ bạc, vân vân. Việc mừng kỷ niệm 100 năm độc lập phải thúc đẩy chúng ta suy tư về tình trạng hiện nay của đất nước và những nguy cơ đối với cuộc sống trong chủ quyền của mình. Nguy cơ trầm trọng nhất là sự từ bỏ đức tin Công giáo và các nguyên tắc Kitô giáo, vốn điều hành đời sống quốc gia và hoạt động của đất nước chúng ta. Trong quá khứ, tình trạng này đã đưa tới sự sụp đổ của quốc gia.
Các giám mục Ba Lan nhận xét rằng Cộng hòa Ba Lan hồi thế kỷ 18 bị sụp đổ vì bạo lực đến từ các nước láng giềng, nhưng cũng vì những tội lỗi và sai trái của giới quý tộc, các quan chức nhà nước và cả các vị lãnh đạo giáo hội tại Ba Lan. Các cuộc nổi dậy tiếp đó của Ba Lan chỉ đưa tới những cuộc đàn áp mạnh mẽ hơn chống lại nền văn hóa Ba Lan và đời sống giáo hội. Sự kiện này khiến nhiều người nghĩ rằng tự do là điều tùy thuộc sự canh tân tôn giáo và luân lý. Theo các giám mục Ba Lan, trong số những nhược điểm của quốc gia hiện nay, càng ngày chúng ta càng thấy những tiếng nói của tư lợi, sự ích kỷ của cá nhân và phe nhóm, thái độ thiếu tôn trọng công bằng, sự lăng mạ và lạm dụng đức tin Công giáo và các truyền thống của dân tộc Ba Lan.
Regensburg, Đức cha Rupo Fodehonser, giám mục giáo phận Regensburg ở miền Nam Đức, bên vực luật độc thân linh mục, giữa lúc có nhiều thành phần tại Đức kêu gọi bãi bỏ luật này. Trong bài giảng chiều ngày 31 tháng 10 vừa qua, nhân lễ kính thánh Wolfgang bổ mạng giáo xứ Regensburg, Đức cha Fodehonser nói, độc thân về nước trời là một lối sống của Chúa Giêsu và các tông đồ. Ngay từ đầu, sự độc thân này rất được tôn trọng vì tính chất chứng tá của lối sống này. Lối sống này được các đăng sĩ và cả các giám mục và linh mục đón nhận. Tình trạng này đã có từ trước khi việc độc thân trở thành luật bắt buộc trong giáo hội Công giáo Latin. Đức cha Phô Đề Hôn Sơ phê bình những người biện luận rằng luật độc thân linh mục được du nhập chỉ vì lý do kinh tế. Lý chứng này không hữu lý về lịch sử. Mỗi ứng sinh linh mục đều biết giáo hội coi sự tự nguyện sống độc thân như một tiêu chuẩn về ơn gọi theo Chúa Kitô. Sự kiện trong một xã hội bị tính dục hóa cực độ, việc độc thân bị coi như một gì căng đan, bị nhào cười và lăng mạ. Đó không phải là lý do để giáo hội từ bỏ truyền thống kinh thánh về luật độc thân linh mục. Có lẽ sự độc thân này càng là điều quan trọng ngày nay hơn bao giờ hết.
Trong buổi lễ mừng, Đức cha Father Hoser cũng phê bình những người lợi dụng kết quả nghiên cứu do Hội đồng Giám mục Đức thuê thực hiện và công bố hồi tháng 9 năm nay để giải thích vào những mục tiêu khác. Đức cha nhận xét rằng, trong các cuộc tranh luận về nghiên cứu này, người ta rất ít quan tâm đến các nạn nhân và việc cải tiến sự phòng ngừa, nhưng họ lợi dụng nó để đòi phải thay đổi toàn bộ thừa tác vụ trong giáo hội. Cụ thể là có những người dựa vào nghiên cứu đó để đòi giáo hội bãi bỏ luật độc thân linh mục. Đức cha Father Holzer gọi thái độ đó là một sự lạm dụng các nạn nhân bị lạm dụng. Và ngài nói, giả sử việc độc thân là nguyên nhân gây ra những tội ác lạm dụng tính dục, thì làm sao người ta giải thích được sự kiện 99,9% những vụ lạm dụng tính dục là do những người không sống độc thân gây ra. Trong chiều hướng này, Đức Giám mục Giáo phận Regenberg cũng bênh vực việc đào tạo linh mục hiện nay và nói rằng, việc đào tạo linh mục rất để ý đến các khía cạnh tâm lý và nhân bản là những điều cần thiết cho sự trưởng thành nhân cách của các ứng sinh. Sau cùng, Đức cha cũng bày tỏ lòng tín nhiệm đối với đại đa số các linh mục đang hăng say thi hành sứ vụ với tất cả sự ý thức, đã và không hề bị tai tiếng gì.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Pier Battista Bisabella, giám quản tông tòa, tòa thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem về tình hình tại Thánh Địa. Quý thính giả thân mến, trong một sinh hoạt giáo hội hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Pier Battista Bisabella, từ 2 năm rưỡi là giám quản tông tòa, tòa thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem. Do sự bổ nhiệm của Đức Thánh Cha, ngài đã tham dự Thượng Hội đồng Giám mục hồi tháng 10 vừa qua tại Vatican. Và nhân dịp kết thúc công nghệ giám mục này, Đức Tổng Giám mục đã trả lời phỏng vấn của hãng tin xưa thuộc Hội đồng Giám mục Italia. Đức Tổng Giám mục Bisabella, năm nay 53 tuổi, sinh tại tỉnh Bergamo, Bắc Italia, gia nhập dòng Francisco năm 1984 và thụ phong linh mục 6 năm sau đó, học chuyên về Kinh Thánh và được bề trên cử sang phục vụ trong dòng Francisco tại Thánh Địa từ năm 1999. Năm 2004, cha Bisabella được bổ nhiệm làm bề trên dòng tại đây, có khoảng hơn 300 tu sĩ Francisco thuộc nhiều quốc tịch. Sau 12 năm trời cho đến năm 2016, cha Bisabella được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tổng giám mục, giám quản tông tòa, tòa thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, kế nhiệm Đức Thượng phụ Fuatua, tòa thượng phụ bấy giờ ở trong tình trạng rất khó khăn về tài chánh. Trong tư cách mới, Đức Tổng Giám mục là chủ chân của khoảng 160.000 tín hữu Công giáo Latin sống tại Israel, Palestine, Jordani và đảo Cyprus. Từ năm ngoái, Đức Tổng Giám mục Bisabella được bầu làm phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Latin ở vùng Ả Rập. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng Giám mục đề cập đến những vấn đề hiện nay của giáo hội tại Thánh Địa, như vụ xúc phạm mới đây chống nghĩa trang Công giáo, luật mới được Quốc hội Israel thông qua dành mọi ưu tiên cho công dân Do Thái, tình trạng đại kết các tín hữu Kitô và công việc tu bổ đền thờ thánh mộ Chúa Giêsu. thưa Đức Tổng giám mục Bisabella, vừa qua lại thêm một vụ đập phá nghĩa trang Công giáo tại Beth Masjaman bên Israel. Các vị thủ lãnh các giáo hội Kitô ở Thánh Địa đã mạnh mẽ lên án tội ác này và kêu gọi chính phủ hãy có những biện pháp chống lại những hành động như thế. Đây là một vụ riêng rẽ, một vụ ngoại lệ. Hay là có cái gì đằng sau hành động ấy?
Tôi không tin là có một sự chỉ huy từ trên cao điều động những vụ như vậy. Hiển nhiên là trong một vài môi trường siêu bảo thủ của Do Thái, luôn có một sự thù nghịch nào đó chống Kitô giáo vì những lý do tôn giáo. Nhất là ở vùng Bẹt Giang này, có nhiều người Do Thái siêu bảo thủ sinh sống, và đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những vụ gây hấn, tấn công các cơ sở của Kitô giáo. Điều nguy hiểm của những hành vi như thế là chúng càng ngày càng bành trướng và sẽ tiếp tục như vậy. Nhưng tôi không tin đó là một phong trào phổ quát. Dầu vậy, tôi có cảm tưởng các quyền tôn giáo tại Israel đang trở thành một đề tài ngày càng bất lợi cho bất kỳ hình thức đối thoại hoặc tương quan nào với những người không phải là người Do Thái.
Vậy Đức Tổng giám mục mong đợi điều gì bây giờ?
Chính quyền Israel đã lên án vụ phá hoại nghĩa trang. Bộ trưởng Bộ Phát triển Miền, ông Jackie Hanepi, đã công bố một tuyên ngôn rất mạnh. Trong chính phủ có sự chú ý và lo lắng về những gì đã xảy ra. Tôi nghĩ rằng đây không phải chỉ là vấn đề phòng ngừa hoặc lên án, nhưng trước tiên đây là một thách đố về giáo dục, cần ngăn cản không để nền giáo dục tại Israel có chiều hướng chống Kitô giáo.
Thưa Đức Tổng Bisabella, cách đây ít lâu, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên án nạn bắt hại và đàn áp các tín hữu Kitô trong các môi trường Ả Rập, và ông coi Israel như một nước duy nhất bảo vệ các quyền của các tín hữu Kitô. Đức Tổng nhận định thế nào về điều này?
Tôi không thể chịu đựng sự liên tục lôi kéo cho chính quyền bênh vực sự hiện diện bé nhỏ của các tín hữu Kitô từ phía này hay phía kia, nhất là từ phía Israel và Palestine. Không thể bàn tới vấn đề bách hại hoặc bênh vực quyền của các tín hữu Kitô như một vấn đề biệt lập. Vấn đề này phải nằm trong một khuôn khổ rộng lớn hơn, khuôn khổ các quyền cá nhân và tập thể của xã hội, ở Israel cũng như ở các nước Ả Rập. Theo tôi, trong toàn Trung Đông, chưa có tự do về các quyền tập thể, nước này thì có nhiều hơn, nước kia thì ít hơn. Đây là một vấn đề khó khăn. Tại Israel, các quyền cá nhân được tôn trọng, cần phải nhìn nhận điều đó, nhưng điều này không có nghĩa là sự hiện diện của Kitô giáo không có vấn đề với chính quyền.
Vậy đâu là tình hình tại Bethlehem, thưa Đức Tổng giám mục?
Các tín hữu Kitô không phải là một dân tộc biệt lập. Các tín hữu Kitô Palestine là những người Palestine, và họ sống trong cùng điều kiện giống như mọi người Palestine khác. Trong tư cách là một tôn giáo thiểu số, họ gặp phải nhiều vấn đề và phải chịu những thành kiến vốn có giữa các tín hữu Hồi giáo và Kitô. Nhưng chúng ta không thể nói rằng từ phía chính phủ Palestine có một thái độ chống Kitô giáo. Quả quyết như thế là sai lầm.
Thưa Đức Tổng giám mục Bisabella, mùa hè vừa qua, Israel đã ban hành một luật định nghĩa mình là một nhà nước quốc tộc Do Thái, mà không nói gì về những bảo đảm cho các nhóm thiểu số. Đức Tổng giám mục đã lên tiếng phê bình luật ấy. Đức Tổng có hy vọng là có sự thay đổi không? Và đâu là hậu quả của luật đó đối với các tín hữu Kitô thiểu số?
Tôi không tin là sẽ có những thay đổi. Dĩ nhiên chúng tôi không thể im lặng. Tòa thượng phụ chúng tôi đã phải nói rõ ràng trong niềm tôn trọng phải phép. Giờ đây chúng tôi phải để ý đến tình trạng như vậy và quan sát những biến chuyển. Theo tôi, trong thời gian ngắn tới đây sẽ không có những thay đổi, nhưng điều làm cho tôi quan tâm là về lâu về dài, luật ấy rốt cuộc sẽ tạo nên một não trạng cứng nhắc hơn, nhất là trong Do Thái giáo. Vì thế, chúng tôi đã nói rằng nếu chỉ bảo đảm các quyền cho các cá nhân mà thôi thì vẫn chưa đủ. Vấn đề ở đây là bảo đảm các quyền tập thể cho cộng đồng Kitô.
Hồi đầu năm nay, các giáo hội Kitô đã đồng loạt đóng cửa đền thờ Thánh Mộ ở Jerusalem để phản đối chính sách thuế khóa của Israel. Vậy liệu có một giải pháp cho vấn đề này không? Đức Tổng có thấy tiến bộ nào không?
Tình hình vẫn luôn có những lúc lên xuống, trồi sụt và có những đề nghị được bên này đưa ra nhưng phía bên kia từ chối. Chúng tôi đang làm việc để tránh những cuộc đụng độ như vậy.
Đức Tổng giám mục đã ở Roma để tham dự Thượng hội đồng giám mục thế giới về giới trẻ. Đâu là những đóng góp mà các đại diện của giáo hội tại Trung Đông mang lại cho công nghị giám mục vừa kết thúc?
Bài tham luận của một thanh niên Iraq tại hội trường Thượng hội đồng giám mục, trong đó anh mô tả tình trạng của anh và của giáo hội. Thật là cảm động. Trung Đông không phải là một chủ đề chính của Thượng hội đồng giám mục, nhưng là thành phần của một bối cảnh rộng lớn hơn. Tình trạng của chúng tôi đã được chú ý cần thiết, nhưng không phải là đề tài chính. Các bạn trẻ đến từ các giáo xứ, phong trào và hội đoàn, nhưng tất cả đều đặt chung một câu hỏi, giáo hội tiến bước như thế nào? Họ đã nói về vấn đề đó tại Roma với Đức Giám mục đặc trách giới trẻ của Hội đồng Giám mục, Đức Stefan Oster, trong Thượng Hội đồng Giám mục.
Vậy Đức Tổng Giám mục mong đợi điều gì từ Thượng Hội đồng Giám mục mới kết thúc cho giới trẻ ở Jerusalem?
Những người trẻ ở Thánh Địa không khác với những người trẻ ở Italia, ở Đức hay nơi khác. Họ là người trẻ, họ có những vấn đề cùng ước muốn thay đổi thế giới. Dĩ nhiên, điều này được biểu lộ trong bối cảnh đặc thù của địa phương. Họ muốn một giáo hội bớt cứng nhắc hơn, bớt cơ chế hơn, đó là một mong ước tiêu biểu nơi người trẻ. Thế giới Trung Đông, với tất cả những năng động của nó, rất khác với thế giới Tây Phương, và chúng ta phải quan tâm làm sao đáp ứng hơn những mong đợi của họ.
Vậy riêng Đức Tổng Giám mục, đâu là đóng góp mà Đức Tổng mang lại cho Thượng Hội đồng Giám mục?
Thượng Hội đồng Giám mục đã đặc biệt nói về những người trẻ xa lìa giáo hội, và giáo hội cố gắng tìm đến người trẻ. Trái lại, tôi đã nói về những người trẻ có đời sống đạo, họ tin nơi Thiên Chúa, nhưng không tin nơi chúng ta. Đó là một vấn đề đặc biệt của Trung Đông, nhưng nó quan trọng và liên hệ đến tương lai, kể cả đối với phần còn lại của thế giới. Tại học đường, trong lĩnh vực đại học, cũng như trong thế giới lao động, chúng ta phải đối chiếu với một lối sống đạo trái với lối sống đạo của chúng ta. Điều này đòi phải có một sự thay đổi nơi thái độ của chúng ta.
Những quan hệ đại kết tại Jerusalem gần đây có nhiều triển vọng. Điều đáng ngạc nhiên là các giáo hội Kitô đã thỏa thuận được với nhau và hoàn thành những công việc cần thiết là tu bổ lại đền thờ thánh mộ. Tình trạng này có tiếp tục nữa không, thưa Đức Tổng?
Các công việc sẽ còn tiếp tục, tuy với một nhịp độ chậm rãi, nhưng vẫn tiến bước. Giờ đây chúng tôi thảo luận về sự tu bổ nền đền thờ mộ thánh cần phải thực hiện. Đã có một thỏa thuận với nhau, nhưng cũng cần phải xem làm sao để tiến hành. Về phương diện kỹ thuật, điều này rất phức tạp vì phải đóng một số khu vực trong thánh đường. Cũng có vấn đề cần phải điều nghiên về mặt khảo cổ học. Tất cả những điều ấy đòi thời gian dài. Nhưng những tiếp tục đại kết nói chung cũng tiếp tục trong các lĩnh vực khác nữa.
Đức Tổng Giám mục là giám quản tông tòa, tòa thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem từ hơn 2 năm nay. Đức Tổng Giám mục đã làm được những gì và dự kiến sẽ làm điều gì nữa?
Trong những năm gần đây, có bao nhiêu điều đã xảy ra về hai phương diện. Trước tiên là việc tổ chức lại việc điều hành tòa thượng phụ. Ai cũng biết là có những vấn đề tài chính. Chúng tôi đã phải thiết lập một hệ thống làm sao để những vấn đề đó không tái diễn, nghĩa là thiết lập những kiểm soát nội bộ, kiểm soát việc quản trị tài chính. Trong công trình này, chúng tôi được một công ty tư vấn bên ngoài đồng hành. Trong vòng 1 năm, nhưng chúng tôi muốn làm sáng tỏ tình trạng. Trong khi đó, đời sống giáo hội vẫn tiếp tục. Tôi đã viếng thăm 2 lần tất cả các giáo xứ và cộng đồng dòng tu của giáo phận chúng tôi ở Israel, Palestine, Jordani và đảo Síp. Và đây là nhiệm vụ cơ bản của tôi. Đó là một công trình đòi rất nhiều thời gian, nhưng rất quan trọng vì 2 lý do. Để thiết lập những liên lạc cần thiết, và nhất là vì tôi muốn biết các thực tại và có một ý tưởng về giáo hội tôi coi sóc. Tôi tin rằng, với thời gian, bầu không khí sẽ bớt căng thẳng và hòa dịu hơn.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện của Francesco Maggiore và những người bạn đam mê xe máy cùng nhau thành lập một hiệp hội để trợ giúp các trẻ em ở châu Phi.
Francesco Magnone, một kỹ thuật viên máy tính, nhưng lại đam mê xe máy, đã liên kết với các bạn bè yêu xe máy khác thành lập một hiệp hội với tên gọi Những Người Bạn và Những Người Đi Xe Đạp, với mục đích dấn thân cho đất nước châu Phi nhỏ bé Benin. Công việc cụ thể của Francesco và những người bạn là bắt đầu từ tháng 6, hợp tác với các nhà hàng chuyên cung cấp thực phẩm cho khách hàng tại nhà. Lợi nhuận thu được từ các hoạt động này, họ trao cho các dự án Onlus, một tổ chức phi lợi nhuận, sau đó chuyển cho những người nghèo. Cuộc sống của Francesco cũng giống như đại đa số những người khác ở thành phố Napoli. kỹ thuật viên máy tính là công việc chính của ông, một tình yêu nồng nàn dành cho gia đình. Ngoài ra, ông còn có một say mê thứ hai, đó là xe máy. Và từ chính niềm đam mê này mà Francesco Magnone, 43 tuổi, đã tìm cách dành thời gian và năng lượng giúp đỡ người khác. Trước hết, Francesco mời gọi các bạn bè cùng say mê xe máy như mình, cộng tác với ý tưởng làm việc tốt đẹp cho người khác. Và từng bước, ý tưởng làm một việc tốt cho người nghèo, cho người kém may mắn được hình thành. Vào năm 2015, Francesco thấy thời gian đã tới và chính thức thành lập một hiệp hội, những người bạn và những người đi xe đạp, với mục đích gây quỹ giúp trẻ em ở châu Phi. Lúc khởi đầu chỉ có 10 thành viên và những người cùng chia sẻ niềm đam mê xe máy tiến đến niềm đam mê vì cộng đồng, gia nhập mạng lưới các hoạt động nhân đạo và trở thành một hiệp hội. Dự án đầu tiên được tổ chức phi lợi nhuận này thực hiện đó là tại Benin, một quốc gia nhỏ bé ở Tây Phi. Ở đây, số tiền thu góp được sử dụng để xây dựng giếng nước, cung cấp nước uống cho một số làng. Để đảm bảo tính minh bạch tối đa trong phân bổ tài trợ, Francesco trực tiếp theo dõi và điều hành công việc. Năm 2016, tại Benin, chính ông là người đã tham gia vào dịp khai trương một công trình giếng cho cuộc sống. Đây là lần đầu tiên giếng được khánh thành trong vùng Kalale, ở phía bắc của đất nước. Nó cho phép cung cấp nước uống cho hơn 2.000 người. Sau những cố gắng đạt được cho người nghèo, Francesco chia sẻ rằng, mục tiêu và thành công có được chỉ cho chúng tôi thấy rằng không phải nhất thiết phải có tiền, nhiều nguồn lực mới có thể làm việc bác ái. Công việc bác ái của hiệp hội này cho thấy chỉ cần sáng kiến của một cá nhân được khởi xướng và sau đó được chia sẻ, được hợp lực với tất cả thì có thể làm được những việc tốt lành cho những người khác. Tổ chức phi chính phủ này đã đạt được nhiều mục tiêu. Trong số này có việc xây dựng một trường học ở Mantarani, Kenya và cũng tại Benin, tặng máy tính cho các nhà truyền giáo đang chăm sóc trẻ mồ côi, mua và phân phối 14 thuyền nhỏ cho trẻ em của làng Ganvin, cho phép các em đến trường một cách an toàn. Để tiếp tục dự án tình liên đới, Francesco Magnone đã đi xa hơn, liên kết với những Uber S, một dịch vụ giao hàng tại nhà theo yêu cầu của khách hàng. Sau khi trải nghiệm thí điểm ở Milano, dịch vụ giao thức ăn tiếp tục thí điểm ở Napoli, thành phố thứ hai của Italia, vào cuối tháng 5 năm 2018. Francesco đọc thông báo tìm kiếm những người giao hàng và thấy trong hoạt động mới này là cơ hội để gây quỹ bổ sung cho hiệp hội của ông. Như chính ông kể lại, vào ngày 1 tháng 6, Francesco bắt đầu giao hàng đến các ngôi nhà ở Napoli. Như thế, trong ngày, ông tiếp tục công việc của mình như một kỹ thuật viên máy tính. Vào buổi chiều tối, với chiếc xe máy, ông bắt đầu hoạt động phân phối thức ăn. Tất cả số tiền thu được, ông và các bạn dành cho các hoạt động của hiệp hội, những người bạn và những người đi xe đạp. Trong những tháng này, ông đã thu hút được sự tham gia của những người khác. Ông chia sẻ, những trải nghiệm hạnh phúc, an bình khi làm việc tốt cho người khác, mặc dù còn đó những khó khăn và mệt mỏi. Như thế, câu chuyện của Francesco và những người bạn có cùng niềm đam mê cá nhân nhưng đã cùng nhau góp sức tạo ra sáng kiến vì tha nhân, vì lợi ích của người khác, những người bé nhỏ, yếu đuối, thiếu thốn. Họ thực sự không phải chỉ là những người đem niềm vui đến cho người khác, mà còn trở thành những đại sứ cho trên thế giới.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục Đạo vào đời với đề tài Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ.
Một cụ già ở miền Tây Bay Đê bên Ai Cập thường kể lại kinh nghiệm quá khứ của mình. Cụ vốn là con của một pháp sư ngoại giáo, nên ngay từ thời nhỏ, ông thường ở trong đền thờ. Ông nói, nhiều lần tôi thấy cha tôi làm lễ tế thần trong đền thờ. Một lần kia, ông lén theo cha vào đền thờ mà không cho cha hay biết. Ông thấy Satan tướng quỷ ngồi trên ngai với tất cả đạo quân dàn trận đằng trước, trông rất oai nghiêm. Một tên quỷ tiến lên cung kính chào quỷ vương. Tên chúa quỷ hỏi, ngươi từ đâu tới? Tên quỷ con thưa, tôi ở chỗ đó và đã thành công trong việc tạo nên chiến tranh chia rẽ và hỗn loạn tại nơi em ở, tạo ra cảnh đổ máu chết chóc. Nay tôi đến bẩm với đại vương về những điều đó. Satan hỏi, ngươi đã sử dụng bao nhiêu thời gian để thi hành được việc đó? Quỷ con đáp, thưa tôi đã mất 30 ngày. Bây giờ quỷ vương truyền nọc tên quỷ con đã ra đánh đòn và nói, suốt thời gian đó, nhà ngươi không biết làm điều gì khác nữa hay sao? Bây giờ một tên quỷ khác lại tiến lên cung kính chào Satan. Hắn ta lại hết ham hỏi, ngươi từ đâu tới? Tên quỷ con trả lời và cho biết, mình đã ở trên biển cả và đã làm nổi phong ba bão táp, làm đắm bao nhiêu thuyền bè và làm cho nhiều người bị chết đuối. Hắn tiếp, nay tôi đến tường trình cho đại vương về những thành tích của tôi. Satan lại hỏi, người mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành công việc đó? Quỷ con đáp, thưa tôi mất 20 ngày. Satan lại truyền quân hầu cận đánh cho tên quỷ con đó hàng chục roi, vì suốt trong thời gian đó mà hắn chỉ làm được có bấy nhiêu việc. Đến lượt tên quỷ thứ ba bước lên trình diện và hắn kể công. Tôi đi qua thành phố này và thấy người ta đang làm đám cưới. Tôi bèn lẻn vào, xúi giục người ta ẩu đả nhau tưng bừng khói lửa và làm đổ máu nhiều người. Cả đôi tân hôn cũng bị mất mạng trong cuộc ẩu đả này. Vì vậy, tôi về đây để bẩm cho đại vương rõ chiến công của tôi. Quỷ vương lại hỏi hắn mất bao nhiêu ngày mới làm xong việc đó. Quỷ con đáp, thưa mất 10 ngày. Nhưng tên quỷ đó chẳng những không được ban khen, mà lại bị quỷ chúa truyền lệnh đánh đòn như hai tên quỷ trước, vì suốt thời gian đó mà chỉ làm được có bấy nhiêu việc. Đến lượt tên quỷ thứ tư, hắn tiến lên kính chào Satan và kể lại. Tôi không vào thành phố, nhưng lên sa mạc vắng vẻ và tôi đã ở đó suốt 40 năm trường. Tôi luôn luôn tranh đấu với một người ẩn tu, và chính đêm hôm qua tôi đã chiến thắng vì đã xúi dục được đan sĩ đó phạm tội dâm dục. Vừa nghe đến đây, Satan quỷ chúa đứng lên, chạy xuống ôm lấy tên quỷ con kia, hôn lia lịa, rồi cởi chiều thiên của hắn mà đặt lên đầu tên quỷ con, và kéo tên quỷ con lên trên, ngồi bên cạnh mình và hỏi, quả thực là chú em đã làm được công tác vĩ đại trong thời gian ngắn ngủi như thế. Rồi Satan dõng dạc tuyên bố với tất cả thuộc hạ, không có gì làm cho ta vui sướng hơn sự sa ngã của một đan sĩ.
Kính thưa quý thính giả, câu chuyện trên đây được thuật lại trong sách nói về đời sống của các vị tu hành xưa kia trên sa mạc miền thượng Ai Cập. Sự thật lịch sử của nó tới đâu, chúng ta khó biết được, nhưng chắc chắn nó nói lên một chân lý sâu xa. Đó là cuộc sống tín hữu Kitô vẫn luôn bị ma quỷ cám dỗ. Hắn có dùng mọi cách làm cho chúng ta xa lìa Thiên Chúa. Câu chuyện cũng muốn nói lên tính cách trầm trọng của sự kiện một đan sĩ sa ngã, dù rằng họ sa ngã trong nơi thanh vắng. Vì ảnh hưởng của sự sa ngã này không những lớn lao nơi những tín hữu khác, gây gương mù gương xấu cho họ, nhưng còn cản trở mạnh mẽ không để cho nước Chúa trị đến. Sự kiện đó được biểu lộ qua sự vui mừng của quỷ vương vì đối với hắn, dù mất 40 năm để đạt được chiến thắng đó, thì vẫn còn là thời gian thật ngắn ngủi và là một kỳ công. Trong lời nguyện cuối cùng của Kinh Lạy Cha, Chúa dạy chúng ta thưa, nhưng xin cứu cho chúng con khỏi sự dữ. Lời nguyện này chỉ có trong văn bản của Tin Mừng theo Thánh Matthew. Thoạt đọc qua, chúng ta có cảm tưởng đó là một câu lặp lại lời xin trước đó, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Tuy nhiên, chữ nhưng ở đầu lời cầu cuối cùng này cho chúng ta thấy đó là một bước tiến cao hơn trong lời cầu xin. Chúa muốn chúng ta không phải chỉ cầu xin để khỏi xa vào trước cám dỗ, khỏi ngã quỵ trước sự cám dỗ, nhưng Ngài còn dạy chúng ta hãy xin cho được giải thoát khỏi sự dữ đến từ chính chúng ta nữa. Nhưng thế nào là sự dữ? Trong phúc âm theo Thánh Marco,
sự dữ hay những sự xấu xa, trước hết là những điều xuất phát từ tâm lòng con người và làm cho con người trở thành ô uế, vô luân, trộm cắp, giết người, ngoại tình, ham muốn tiền của, đồi bại, gian xảo, dâm dục, ghen tương, chửi rủa, hàm hố danh vọng, điên rồ. Danh sách các điều xấu xa đó, chúng ta cũng thấy kể ra trong thư gửi tín hữu thành Galat, đoạn 5 câu 19. Trong đó, Thánh Phaolô kể ra những công việc của xác thịt đối ngược với công trình của thần khí. Đó là tháo thứ, ô uế, hận thù, bất hòa, ghen tương, giận dữ, tranh giành, bất thuận và những điều tương tự, trái ngược với hoa quả của Thánh Linh là tình thương, vui mừng, kiên nhẫn, lòng tốt, tử tế, tin tưởng, hiền diệu, tự chủ. Và Thánh Phaolô quả quyết rằng, những người làm những công việc gian ác đó sẽ không được vào nước trời. Đó là sự giữ mà Chúa dạy chúng ta hãy cầu xin để được giải thoát khỏi ách nô lệ của chúng.
Nhiều tác giả khác cũng nhấn mạnh rằng sự giữ mà Chúa nhắn nhủ chúng ta hãy cầu xin cho được giải thoát trong lời kinh cuối cùng của kinh Lạy Cha, đó là xin được giải thoát khỏi quyền lực của Satan và ma quỷ. Đây là ý kiến của đa số các nhà chú giải kinh thánh. Phúc âm thường trình bày công trình cứu độ của Chúa Kitô như một cuộc chiến thắng của Ngài trên sự giữ, trên ma quỷ, sau cuộc chiến khốc liệt. Và con cái loài người cũng tham gia vào cuộc chiến đấu đó giữa con cái của nước trời và con cái của ma quỷ, như tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 5 câu 38 đã nói tới. Chúa ý thức rằng với sự giáng trần của Ngài, vương quốc của ma quỷ đã đến ngày cáo chung. Chúa nói sau khi đã trừ quỷ, nếu ta dùng ngón tay Thiên Chúa mà đuổi quỷ như vậy, thì điều này có nghĩa là nước Thiên Chúa đã đến nơi các ngươi. Nước Chúa được thiết lập chống lại nước của quỷ ma trên trần thế này và mang lại chiến bại cho quỷ dữ. Tuy nhiên, sự chiến thắng của Chúa đòi hỏi các tín hữu của Ngài cũng phải hiện đại hóa và tham gia cuộc chiến nơi chính bản thân. Mỗi bên dùng sức lực của mình. Con người vốn yếu đuối và tội lỗi có thể sa ngã và rơi vào vòng kiềm tỏa của ma quỷ, vì thế họ tha thiết cầu xin, Lạy Cha xin giải thoát chúng con khỏi sự giữ, khỏi quỷ giữ. Thánh Phaolô trong thư Côlôse đã nói rằng, Thiên Chúa Cha đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của tăm tối và đã đưa chúng ta vào nước con yêu dấu của Ngài.
Trong thời gian gần đây, nhiều nhà thần học không còn tin có ma quỷ nữa, và họ coi đó chỉ là một lối nói nhân cách hóa sự ác hiện diện trong trần gian này mà thôi. Họ nói rằng những câu chuyện Chúa trừ quỷ ám trong phúc âm phải được hiểu dưới ánh sáng của khoa phân tâm học ngày nay. Đó chỉ là những thứ bệnh tâm lý mà thôi, chứ chẳng phải là ma quỷ ám ảnh gì cả. Cũng vì quan niệm đó mà vào những năm 1987-1988, trong loạt bài giáo lý mỗi thứ tư hàng tuần trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương ở Roma, Thánh Giáo hoàng John Paul II nói đến việc Chúa tạo dựng vũ trụ và các thiên thần phản loạn biến thành quỷ dữ. Nhiều báo chí đã coi đó là một sự lạ vì họ tự hỏi làm sao Đức Giáo hoàng lại có thể tin có ma quỷ như vậy. Điều chắc chắn là hễ con người càng quên sự hiện diện của quỷ, thì chúng càng vui mừng vì biết rằng địch quân không còn đề phòng nữa và chúng càng dễ tấn công bất ngờ và giành được chiến thắng. Trong câu chuyện trên đây, Satan quỷ vương chẳng những không trọng thưởng mà còn trách phạt ba tên quỷ đàn em, mặc dù chúng có vẻ thành công hiển hách trong việc gây hại cho người ta. Nhưng chiến thắng đó là điều quá dễ dàng. Và sự kiện chúng đã phải dùng nhiều thời gian như vậy chứng tỏ mấy tên quỷ đó lười biếng. Còn đan sĩ kia, suốt trong 40 năm trường chiến đấu với quỷ cám dỗ, đã cầm cự được là vì ông ý thức được lực lượng mạnh mẽ của địch quân, dù rằng sau này ông đã sa ngã. Quả thực, cho đến nay, giáo hội chưa hề chính thức tuyên bố một tín điều nào về sự hiện hữu của quỷ. Nhưng giáo hội vẫn dạy một cách bình thường rằng sự hiện hữu của quỷ là điều đã được phúc âm nói tới rõ ràng. Ngày 26 tháng 6 năm 1975, Bộ Giáo lý Đức tin cũng đã tái khẳng định điều này trong văn kiện tựa đề Đức tin Kitô và khoa học về quỷ.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha đã chọn đề tài cho Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 52 vào mùng 1 tháng 1 năm tới, 2019, là Chính trị tốt phục vụ hòa bình. Vienne, Đức Hồng Y Christoph Schoenbrunn, Tổng Giám mục Giáo phận Vienne, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, phê bình chính phủ nước này quyết định rút khỏi dự án Hiệp ước Hoàn cầu về di dân an toàn do Liên Hợp Quốc đề xướng. Warszawa, nhân dịp kỷ niệm 100 năm đất nước được độc lập, Hội đồng Giám mục Ba Lan kêu gọi các tín hữu hãy giữ vững đức tin và báo động rằng nền độc lập của quốc gia sẽ bị đe dọa nếu người dân Ba Lan mất đức tin.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Mát Ta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.